xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh trong công tác truyền giáo. Tại sao Đức Chúa Trời lại sai Đức Thánh Linh đến với chúng ta? Thật là một câu hỏi lý thú và có thể có rất nhiều câu trả lời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên từng cá nhân Cơ Đốc nhân để tạo ra trong họ một đời sống có phẩm chất mà nếu không có Ngài, đó là điều vượt quá khả năng của họ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên một cộng đồng Cơ Đốc nhân là nhằm kết hợp họ trong một mối thông công mà không một tập thể nào khác có thể sánh kịp. Chúng ta sẽ xét đến hai chức năng quan trọng đó của Đức Thánh Linh trong chương tiếp theo đây. Nhưng sau khi khảo sát thật vô tư những gì Tân Ước ghi chép lại, thì chúng ta nhận biết rõ ràng chủ đích đầu tiên để Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên các môn đệ Chúa là nhằm trang bị họ cho công tác truyền giáo. Đấng an ủi đến không phải là để cho con người ta được thoải mái, dễ chịu, nhưng là để khiến họ trở thành các nhà truyền giáo. Điều này vốn rất trái ngược với các quyết đoán chung của chúng ta, tức là cho rằng Đức Thánh Linh, dù chúng ta có quan niệm hết sức mơ hồ về Ngài như một ân tứ nội tâm cho người trung tín, chỉ thích hợp để được nói đến bên trong hội thánh mà thôi. Vì điều tối quan trọng là chúng ta phải thấy được mối liên hệ chính yếu giữa Đức Thánh Linh với công tác truyền giáo đã được trình bày cho chúng ta trong các trang Tân Ước. Các trước giả sách Tin Lành đã nói lên quan điểm của mình theo cách riêng của từng vị. Thời đại của Đức Thánh Linh và công tác truyền giáo. Viễn ảnh của Mác. Như chúng ta đã thấy, đoạn sách duy nhất mà Mác đề cập Đức Thánh Linh đối với các Cơ Đốc nhân đã được đặt trong bài giảng thuyết Khải Huyền ở chương 13, là chỗ Chúa Giê-xu dự kiến về cơn đại nạn mà các môn đồ Ngài phải đương đầu trong những năm sau đó, dẫn tới việc thành Jerusalem thất thủ và đặt nó chen vào chủ đề này cho đến ngày tận thế. Họ sẽ phải trải qua những thời kỳ khó khăn gian khổ, bị chống đối, bách hại, đói kém, chiến tranh và hoạn nạn. Nhưng nổi bật trên bối cảnh đen tối đó rất đúng với từng trải của các Cơ Đốc nhân tại Roma. Họ đã bị đàn áp dữ dội trong thập kỷ 60 và Mác đã viết Tin Lành của ông cho họ, là hai tia sáng rõ ràng và có liên hệ chặt chẽ. Thời đại sắp tới là thời đại để Tin Lành phải được truyền giảng cho tất cả các dân các nước. Đồng thời, nó cũng được đánh dấu bằng sự hiện đến của Đức Thánh Linh, giúp các Cơ Đốc nhân có thể trung tín làm chứng cho Chúa Giê-xu. Mặc dù họ đã phải trả giá thật đắt cho các kết quả của nó, đó là theo Mác đoạn 13, câu 9 đến câu 13. Quả thật, đó là đoạn sách duy nhất đề cập việc ấy. Mác đã viết lại câu chuyện về Chúa Giê-xu, chứ không phải là về hội thánh. Nhưng chỉ một phần đề cập như vậy đã có nội dung cho nhiều bộ sách dày. Thời đại của hội thánh mà Chúa Giê-xu đang hướng về vốn được đánh dấu bằng công cuộc truyền giáo và Đức Thánh Linh. Ngài là quyền năng cho sứ mệnh truyền giáo. Viễn ảnh của Matthew. Phương pháp của Matthew cũng nhằm nói lên cùng một quan điểm như vậy. Như chúng ta thấy, ông rất quan tâm tới ân tứ của Đức Thánh Linh đã được ban cho Đức Chúa Giêsu. Nhưng chỉ có một lần trong chức vụ của mình, Ngài đã đề cập đến các môn đệ Chúa có Đức Thánh Linh. Trong Matthew đoạn 10 câu 1 và tiếp theo, ông long trọng nêu tên 12 sứ đồ và cho biết Chúa Giêsu đã phái họ ra đi truyền giáo như thế nào. Rồi ông lại nêu lên hai điều rất ý nghĩa. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong sách Tin Lành của mình, ông đã gọi họ là các sứ đồ. Thứ hai, ông nói rằng Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền phép để trừ tà ma. Và khi lâm vào tình trạng bức bách, Đức Thánh Linh của cha họ sẽ lên tiếng nói ngay trong lòng họ. Theo Matthew đoạn 11 câu 20, cho dù đối với 12 sứ đồ ra đi trong vòng truyền giáo ngắn ngủi đó, nó có ý nghĩa gì đi nữa, và Đức Thánh Linh chắc đã tạm thời giáng trên họ thật đúng lúc như cách Ngài vẫn làm trong Cựu Ước để trang bị họ cho một chủ đích đặc biệt. Thật là khó lầm lẫn được rằng cái bóng của biến cố này vẫn ngã trên thời kỳ của Hội Thánh. Khi những người được Chúa Giêsu sai phái, người được sai phái là nghĩa gốc của từ ngữ sứ đồ, sẽ được Ngài trang bị bằng Đức Thánh Linh để họ thực hiện chính sứ mệnh truyền giáo của Ngài trong thế gian này. Dường như để nhấn mạnh điểm này, Matthew kết thúc sách Tin Lành của ông bằng nhiệm vụ mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ Ngài. Vậy, hãy đi dạy dỗ môn dân, khiến họ trở nên môn đồ ta. Công tác này phải được thực hiện như thế nào? Nó vốn nằm trong phạm vi quyền phép của Chúa Giêsu. Đấng mà mọi uy quyền cả trên trời lẫn dưới đất đều đã được giao phó cho. Chúa Giêsu này vẫn luôn luôn ở với họ trong khi họ thi hành sứ mệnh truyền giáo cho đến ngày tận thế. Cho nên, lẽ tự nhiên, họ làm phép báp têm cho người ta. Chẳng những để số người đó có được Đức Thánh Linh, nhân danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, mà còn được bước vào lãnh vực của Đức Thánh Linh, đấng khiến cho Chúa Cứu Thế phục sinh trở thành thực hữu đối với họ, ban cho họ quyền phép trong công tác khiến mọi người được biết Ngài. Đó là theo Matthew đoạn 28, câu 18 đến 20. Khải tượng của dân. Nếu quay sang dân, thì chúng ta cũng gặp cùng một bức tranh như thế, tuy được tô bằng nhiều màu sắc khác. Sau khi Chúa Giêsu được cất khỏi các môn đệ Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ đến trên họ. Ngài sẽ làm chứng nghịch lại thế gian như Chúa Giêsu từng làm. Và Ngài sẽ cáo trách người ta về tội lỗi. Đó là theo Giăng đoạn 16 câu 8. Nhưng Ngài sẽ không tự tung tự tác. Ngài sẽ làm chứng về ta. Các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Đó là theo Giăng đoạn 15 câu 27. Vậy, khi Chúa Giêsu hà hơi thở Đức Thánh Linh trên các môn đệ sau khi Ngài sống lại, ấy là để cho họ bước vào nhiệm vụ mà chính Ngài đã nhận lãnh từ Đức Chúa Cha, là rao truyền sự tha tội cho những ai chịu tin và sự đoán phạt cho những kẻ không chịu ăn năn thống hối. Đó là theo Giăng đoạn 20 câu 20 đến 23. Giăng đã nói rất lớn tiếng, rất rõ ràng rằng sở dĩ Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh là để trang bị hội thánh cho công cuộc truyền bá phúc âm. Điểm nhấn mạnh của Phao-lô. Nếu quay sang Phao-lô, chúng ta thấy ông trình bày đặc biệt công tác truyền giáo của mình nhân danh Chúa Cứu Thế giữa vòng các dân ngoại như một việc dân tế lễ của Thầy Tế Lễ đã được Đức Thánh Linh khiến cho nên thánh. Roma đoạn 15 câu 16. Đây là một việc làm bất thường và gây kinh ngạc cho óc tưởng tượng, nhưng cũng có cùng một mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với công cuộc truyền bá phúc âm theo lệnh truyền của Chúa Cứu Thế. Nếu quay sang phía rơ nhất đoạn 1 câu 11 và câu 12, chúng ta nhận thấy rằng chính Đức Thánh Linh trước kia từng vận hành trong các nhà tiên tri đã hướng về Chúa Cứu Thế chịu thương khó bởi sự dục dã, và trong Thánh Linh Ngài cũng đã khiến các nhà truyền giáo phúc âm đưa các độc giả thư tín của ông đến đức tin. Nẻo đường của Luca. Nhưng người vẽ ra cho chúng ta bức tranh rõ ràng nhất về mối liên hệ chặt chẽ giữa Đức Thánh Linh và công cuộc truyền bá phúc âm là Luca trong hai tác phẩm của ông. Trong quyển đầu, ông chứng minh thế nào Chúa Giê-xu chính là người mang Đức Thánh Linh. Ngài đã được tha dựng và ra đời trong một bầu không khí nơi Đức Thánh Linh được đổ ra cách tươi mới vào những ngày cứu rỗi của Đấng Messiah. Ngài được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, mà như Phêrô viết sau này là Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Đó là theo Công vụ đoạn 10 câu 38. Từ ngữ xức dầu trong Hy Văn vốn cùng một gốc với từ ngữ Messiah. Do việc Đức Thánh Linh đậu trên Ngài mà Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Messiah hay Đấng được xức dầu. Nên Ngài đã tuyên bố rằng lời tiên tri của Ê-sai 61 câu 1 đã được ứng nghiệm. Ngài đã xức dầu cho ta đấng giáng tin lành. Đó là theo Luca đoạn 4 câu 18. Đức Thánh Linh được định trước cho những ngày của Đấng Messiah, những ngày cứu rỗi đã đến để ở lại trong Chúa Giê-xu. Chính vì lý do ấy mà khi kỹ thuật về cuộc đời của Chúa Giê-xu, Luca đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc làm và lời nói của Ngài đều là sự linh cảm của Đức Thánh Linh. Đó là theo Luca đoạn 4 câu 1 câu 14, đoạn 10 câu 21, đoạn 23 câu 46, vân vân. Cũng vậy, khi dẫn lần đến ngày lễ ngũ tuần, Luca đã rất chịu khó trình bày rõ ràng rằng Đức Thánh Linh là Đấng đã trang bị cho Đức Chúa Giê-xu trong công tác truyền giáo, cũng trang bị cho các môn đệ Ngài để tiếp nối công tác đó. Bắt đầu tại Jerusalem, kết thúc của khởi điểm. Trước hết, cần lưu ý cách thức Luca nối kết sự thăng thiên của Chúa Giê-xu với Đức Thánh Linh và công cuộc truyền giáo. Trong sách Tin Lành, chúng ta đã được bảo cho biết là Chúa Giê-xu sẽ đem đến một lần xuất Ai Cập mới. Theo Luca đoạn 9 câu 31, nói về sự Ngài qua đời bằng sự chết và sự sống lại của Ngài tại Jerusalem, một giải thoát khỏi một ách nô lệ còn tệ hại hơn và khỏi một cái chết còn khủng khiếp hơn đều đã giáng trên dân Israel tại Ai Cập nữa. Ba lần Luca nói cho chúng ta biết mục tiêu mà Chúa Giê-xu nhắm đến là Jerusalem. Đó là theo Luca đoạn 9 câu 51, đoạn 13 câu 22, đoạn 17 câu 11. Thánh Linh của người đầy tớ thống khổ đã dẫn Chúa Giê-xu đến Jerusalem. Cho nên, đến cuối sách Tin Lành Luca, chúng ta thấy những lần Chúa Giê-xu hiện ra sau khi sống lại đều dành cho thành phố đó, nơi mà các biến cố đột ngột đổi thay đã diễn ra. Chắc bạn đã để ý là chẳng có câu nào về Thánh Linh cả. Chỉ có lối nói hình bóng về vai trò các môn đệ của Chúa là làm chứng cho Đấng Messiah đã chịu khổ và từ cái chết sống lại, để sự ăn năn và tha tội có thể được truyền giảng cho các dân tộc, các nước, bắt đầu tại Jerusalem. Đó là theo Luca đoạn 24 câu 46 và các câu tiếp theo. Và tới đó, bức màn được hạ xuống trên sách Tin Lành Luca. Quyển sách đề cập sự cứu rỗi đã đến với dân Israel, được kết thúc với sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Sự thăng thiên của Ngài về ngự bên hữu quyền năng của Đức Chúa Trời là một kết luận thích hợp. Khởi điểm của đoạn kết. Nhưng ngay đầu sách Công Vụ, chúng ta thấy câu chuyện về sự thăng thiên được kể lại từ một quan điểm khác hẳn. Lần này, sự thăng thiên không khiến bức màn bị kéo xuống trên đời sống của Chúa Giêsu, mà trái lại, bức màn được vén lên trên sinh hoạt của hội thánh. Việc Chúa Giêsu được tôn cao bên hữu Đức Chúa Cha không những chỉ là minh chứng của Đức Chúa Trời về thân vị và công lao của Ngài, mà còn là điều kiện tiên quyết để Thánh Linh Ngài giáng trên các chứng nhân sẽ tiếp tục thi hành sứ mệnh truyền giáo của Ngài. Đó là theo Công Vụ đoạn 2 câu 32 và các câu tiếp theo. Trong sách Tin Lành Luca cho chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và dạy cho đến khi Ngài thăng thiên để ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Quyển sách sau đó cho chúng ta về những gì Chúa Giêsu tiếp tục làm và dạy qua trung gian hội thánh, thời kỳ các sứ đồ sau khi Ngài thăng thiên. Do ân tứ của Đức Thánh Linh mà Ngài đã đổ xuống trên hội thánh ấy. Chắc chắn đó là hàm ý của Luca đoạn 1 câu 1 và tiếp theo. Với phần nghiên cứu, quay lui về phần mở đầu sách Tin Lành của Luca. Cũng như Đức Thánh Linh đã được đổ xuống rất dồi dào. Khi Đấng Messiah giáng lâm, có lời nói tiên tri, Đấng Thiên Thượng được sinh ra làm người, có tiếng phán từ trời xuống, phép báp têm và vân vân. Thì tương tự như vậy, lúc bắt đầu kỷ nguyên làm chứng của hội thánh cho Chúa Giêsu, chúng ta cũng thấy có sự hiển lộ mãnh liệt của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã trang bị cho chức vụ của Chúa Giêsu thế nào thì Ngài cũng làm y như vậy cho dân sự của Chúa Giêsu. Luca vạch rõ một phần quan điểm của ông qua sự hiểu lầm của các môn đệ Chúa. Họ vẫn còn suy nghĩ về nước trời theo các ngôn ngữ vật chất. Chừng nào thì Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài và thực hiện nó? Họ đã học bài học rằng ngày chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời có thể còn trì hoãn rất lâu. Và họ không thể nói được là ngày tháng năm nào, một điểm mà rõ ràng nhiều thế hệ liên tiếp những người nhiệt thành muốn dự đoán nó vẫn còn mù mịt. Tuy nhiên, đích thân nhà vua đã thăng thiên, chẳng bao lâu Ngài gửi đến cho họ phần của cầm đầu tiên để thiết lập nước trời. Từ nay cho đến ngày cuối cùng, khi Ngài đưa nước trời vào, có hai đặc điểm đã đánh dấu thời đại của hội thánh: Đức Thánh Linh và việc làm chứng cho Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh đấng từng linh cảm Chúa Giêsu để dạy dỗ, chữa bệnh và truyền giảng Tin Lành về Đức Chúa Trời sẽ làm vua trị vì loài người, sẽ giáng trên họ. Họ được đánh dấu bằng tất cả các đặc tính của Chúa Giêsu. Sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Giêsu từng dấn thân sẽ được chuyển sang vai họ. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép và làm chứng nhân cho ta. Đó là theo Công Vụ đoạn 1 câu 8. Cũng y như trong sách Mác, chúng ta thấy Đức Thánh Linh và sứ mệnh truyền giáo là dấu hiệu rõ ràng của Hội Thánh, làm đấng trung gian cho công cuộc truyền giảng phúc âm, là phương cách mà nước trời hiện diện giữa nhân loại cho đến ngày nhà vua trở lại. Loan truyền ra từ Jerusalem. Và như Tin Lành đã tập trung tại Jerusalem là địa điểm mà Đức Chúa Trời dùng để đưa loài người thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, thì cũng vậy, sách Công Vụ cho thấy công tác truyền giáo đã từ trung tâm ấy tràn lan ra khắp nơi, cứ ngày càng rộng hơn. Như Chúa Giêsu đã từng vạch rõ trong Luca đoạn 24 câu 47, nó phải hoàn toàn được bắt đầu tại Jerusalem. Do đó, Jerusalem đã được nhấn mạnh là nơi mà ân tứ của ngày lễ Ngũ Tuần đã đến. Đừng bao giờ để mất liên lạc với Jerusalem. Vì thế, những vòng lưu hành truyền giáo của Phao-lô đều phải quay về với thành phố trung tâm này. Thí dụ, Công Vụ đoạn 18 câu 22, đoạn 19 câu 21. Và nhiều lãnh tụ của Hội Thánh Jerusalem đã đi thăm viếng để giám sát nhiều khu vực mà Cơ Đốc giáo đã lan tràn đến. Thí dụ, đoạn 8 câu 14, đoạn 4 câu 22. Nhưng phải bắt đầu ra đi từ Jerusalem. Sách Công Vụ các sứ đồ là câu chuyện về sự ra đi đó. Những sáng kiến mới. Trước hết, tại Jerusalem đã có 3.000 người ăn năn quy đạo ngay trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thật là khó có cách nào khác để nhấn mạnh hơn nữa mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với công tác truyền giáo, hơn là vạch rõ công cuộc truyền giáo đầy kết quả ấy chính là hệ quả của việc được nhận lãnh Đức Thánh Linh vào cái ngày đáng ghi nhớ đó. Rồi Tin Lành lan tràn ra theo mẫu mực đã được phát họa trong Công Vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Về tất cả mọi mặt, chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đề ra sáng kiến, đã đi bước trước. Chính Đức Thánh Linh đã linh cảm cho Phi-rơ để ông chống lại các nhà cầm quyền Israel, theo Công Vụ đoạn 4 câu 8 và các câu tiếp theo. Và rao truyền cho họ về Chúa Giêsu là đấng Messiah. Đức Thánh Linh đã khiến Ê-tiên nổi bật hẳn lên với tư cách một công cụ vận chuyển đặc biệt của Đức Chúa Trời, khi ông không chịu cứ ở yên một chỗ để bị giới hạn trong khu vực đền thờ, nhưng đã chuyển sang những đồng cỏ rộng lớn. Đó là theo Công Vụ đoạn 6, câu 3, câu 5, câu 10 và đoạn 7, câu 55. Chính Đức Thánh Linh đã đóng dấu ấn phước hạnh của Ngài trong việc truyền giảng Tin Lành cho những kẻ mà người ta lấy làm ghê tởm, không thèm đụng chạm tới. Theo quan điểm truyền thống của dân Do Thái, là dân Samari ở nửa phần đầu chương 8 sách Công Vụ và cho viên hoạn quan ở nửa phần sau của chương ấy. Vì chính Đức Thánh Linh đã gọi Philip từ Samari, nơi ông đang truyền giảng rất thành công, để đuổi theo viên hoạn quan người Ethiopia hầu đem Tin Lành đến cho ông ta. Đó là theo Công Vụ đoạn 8 câu 29 và có lẽ câu 26 nữa. Rồi đưa ông đi một vòng truyền giáo xa hơn nữa, đến tận thành phố Caesarea đã được Hy Lạp hóa. Chính tại Caesarea này, Phi-rơ đã học được bài học nhớ đời là đừng bao giờ gọi người nào là ô uế cả, mà vốn là người Do Thái. Bản năng ông đã làm như vậy đối với tất cả người ngoại bang, nhằm nhấn mạnh quan điểm rằng Thánh Linh của Đấng Messiah là Đức Thánh Linh của thời đại cứu rỗi, vốn thật sự được sẵn ban cho tất cả những ai tin. Trước hết, Đức Thánh Linh đã linh cảm Phi-rơ bằng một khải tượng về các loài thú vật không sạch trong một mảnh khăn lớn và bảo ông hãy ăn thịt chúng, rồi ứng dụng khải tượng đó cho viên sĩ quan người La Mã mà lúc ấy thuộc hạ của ông ta đang chờ ở ngoài sân nhà. yêu cầu Führer hãy theo họ đến nhà cọt này, để ông này tin nhận tin lành của Chúa Giêsu. Do vậy, do thành kiến do thái giáo của Führer, Đức Thánh Linh đã phải đi bước trước bằng cách giáng xuống trên cọt này và những người theo ông ta ngay trước khi Führer dứt lời để kêu gọi mọi người hãy ăn năn, tin Chúa và chịu phép báp têm. Đó là theo Công vụ đoạn 10 câu 44 và các câu tiếp theo. Đức Thánh Linh đã chứng minh rằng Ngài chuẩn nhận và xem là có giá trị mọi công cuộc truyền giảng Cơ Đốc giáo cho dân Do Thái, cho những người dân ngoại đã nhập giáo Do Thái, những người kính sợ Đức Chúa Trời, như tên người ta vẫn gọi những người ngoại bang tham gia hội họp trong nhà hội người Do Thái, và ngay cả đến những người ngoại như các hòa quan và người Samari nữa. Nhưng vẫn còn nhiều người khác phải đến với Ngài nữa.
Từ khi Chúa sáng thế, Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiêng thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu Cha lớn lao, Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới đầy đau thương. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất, còn quá nhiều người hư vọng không chút.
Hãy subscribe.